Đến thì ngày đến đây thì ngài mới kết lại là: này thiện nam tử, chỉ là các Bồ Tát và chúng sanh đời sau ở tất cả thời chẳng khởi vọng niệm, đối các vọng tâm cũng chẳng dừng diệt, trụ cảnh vọng tưởng chẳng thêm rõ biết, đối với không rõ biết chẳng biện biệt chân thật. Bốn câu này là cái chỗ mà mình thực hành mà cả đời không hết. Ở tất cả thời chẳng khởi vọng niệm, nghĩa là chỉ là một viên giác thôi, nghĩa là rõ, nghĩa là ngộ, tỏ ngộ rõ ràng, nghĩa là chỉ một viên giác thôi, thì bám vào đâu để mà khởi? Nghĩa là luôn luôn chỉ là viên giác, nó hiện tiền sờ sờ vậy thôi. Cho nên chỗ này chỉ cần mình tiêu hóa được một cái câu này thôi á, là đủ thành Phật, đủ làm tổ rồi. Nên ở tất cả thời chẳng khởi vọng niệm, đó, tiêu hóa được nhiêu đó là đủ thành Phật rồi, làm tổ rồi. Cho nên nhiều khi mình học nhiều mà nghe nhiều rồi, nhiều khi rồi nó thành ra kiến giải, kiến giải nó in trong đầu, thành cái khuôn trong đầu. Nhiều khi là mình cứ nghe qua cứ thấy thường quá, không có cảm nhận được sâu. Đó. Chứ bây giờ thật sự nếu mà mình bỏ hết những cái khuôn trong đầu đi thì nghe một câu này thôi á là mình thấy là cảm sâu, là tu suốt đời không hết. Mình thì hiện tại có khi thì năm 10 phút đó chẳng khởi đó là khá rồi, còn ở đây là tất cả thời mà chẳng khởi, không đó, mà tất cả thời mà chẳng khởi vọng niệm đó thì là như vậy thì sống là sung sướng nhất rồi. Đó. Cho nên ngày xưa thiền sư Động Sơn Lương Giới đó, ngày tu mà gọi là miên mật đến cái nỗi mà gọi là 30 năm mà thổ địa tìm tâm mà không thấy được. Tức là thổ địa là ông cũng là cung kính ngài, cho nên là tìm gọi là tìm tâm ngài để mà thấy ngài đó, để mà đảnh lễ chứ không gì hết đó, mà 30 năm tìm không thấy. Hôm đó là ngài đi xuống nhà bếp, thấy chúng làm bếp rồi cũng để cơm gạo nó hơi vung rải ra ngoài đó, ngài mới khởi tâm để mà ngài nhắc. Nhưng mà khởi tâm đó cho nên thổ địa mới thấy lên đảnh lễ, mới nói là con 30 năm nay tìm ngài mới thấy. Đó. Cho mình thấy là người xưa tu như vậy đó, thì đó mới thật sự nghĩa là ở tất cả thời chẳng khởi vọng niệm đó. Còn mình bây giờ á, ngay khi mà đang ngồi nghe pháp ở đây đó, mà nếu mà trong cái chúng đây mà có ai mà có được tha tâm thông mà nhìn á, thì thấy là cũng đủ thứ trong đó rồi. Đó, ngay khi đang ngồi nghe pháp đó, chứ đừng có nói chỉ là ngồi thiền thôi. Đang ngồi nghe hoặc là đang đi chơi, không? Tức là còn đây là đang ngồi nghe pháp thì đáng lẽ là thanh tịnh, là không khởi vọng niệm đó, không? Nhưng mà chưa thật á, là chưa chắc. Cho nên nếu mà có tha tâm thông mà nhìn là trong đây hiện bây giờ đây thì thấy là chắc là cũng đầy ắp trong đây rồi. Đó. Chứ không cần phải đợi lâu nữa. Đó. Cho nên đây là chỉ cần là ở tất cả thời chẳng khởi vọng niệm, thấy không? Đó. Rồi đối các vọng tâm cũng chẳng dừng diệt. Vậy là không phải dừng diệt vọng tâm. Vậy tức là sao? Vậy tu là để cho vọng tâm nó khởi thoải mái hay sao? Đó. Cho nên mình đọc là phải có định tâm, định tâm rồi mình mới nhận rõ được từng câu nói trong đó. Chứ còn tâm nó tán loạn thì rồi cứ nghe xuông qua thôi. Đó. Mình thấy lạ, không? Bởi vì cứ định tâm mình đọc á thì mình mới nhận rõ một cách tinh tế. Bởi vì ở trên á là đã nói rõ ở tất cả thời chẳng khởi vọng niệm rồi. Vậy thì còn dừng diệt cái gì nữa? Không khởi thì lấy gì diệt? Đã là ở trên là tất cả thời chẳng khởi vọng niệm rồi, không? Thì cho nên là đối với vọng tâm cũng chẳng dừng diệt, có gì mà dừng? Không khởi thì lấy gì dừng? Đó. Cho nên phải thấy rõ được cái ý đó, không? Đó là một ý, không? Chẳng khởi vọng niệm thì vọng tâm không có chỗ sanh, không có chỗ duyên, không? Thì ngay đó là là tức chân rồi, thì còn diệt cái gì nữa, dừng gì nữa. Thứ hai, sự thật á, thì vọng tâm nó cũng có vốn mang cái thể giác trong đó. Tức là nó nói tuy là nó là vọng tâm, nhưng mà đã là có tâm khởi, tức là nó cũng có tính biết trong đó. Có tính biết tức là nó cũng có mang cái mầm giác ở trong đó. Nhưng mà nó là do nó theo duyên mà nó quên mất cái gốc, quên mất cái gốc chân thật của nó, cho nên mới gọi là vọng. Vọng là nó khởi theo duyên, không? Còn nếu mà không khởi theo duyên thì ngay đó là tức là giác, tức là chơn, thì đâu có riêng cái vọng tâm nào khác để mà diệt nữa. Đâu phải có thêm cái vọng tâm nào khác để mà mình diệt cái nó. Đó. Thí dụ cũng như là nước không? Mà nó dậy thành sóng. Đó. Thì sóng là giống như là vọng tâm. Còn nước á, giống như là chân tâm. Thì vậy khi mà nổi thành sóng á, thì sóng thì nó có từng lượng không? Giống như có sanh có diệt, không? Hết lượng này tới lượng khác, rồi có lượng trước có lượng sau. Thì vọng tâm của mình cũng vậy, không? Nó từng đợt, hết khởi này tới khởi khác, giống như là cũng có từng đợt, rồi có cái gọi là có cái trước có cái sau, cũng như lượng sống trước lượng sống sau. Nhưng mà sự thật thì có sanh có diệt gì không, có trước có sau gì không? Nó thì cũng chỉ là một mặt nước đó thôi, nhưng mà chẳng qua là do gió cái nó giận giận vậy thôi, chứ có trước sau gì, cũng một mặt nước đó thôi, cũng không có sanh diệt gì. Dù cho nó có lên có xuống gì thì nó cũng nằm ở trong mặt nước đó, cũng không có sanh diệt gì hết. Thì vậy có diệt cái gì? Cho nên chỉ lặng rồi á thì toàn thể là nước thôi. Thì mình thấy như vậy rồi thì thấu suốt như đó thì hết có lầm giữa chân mà vọng. Rồi trụ cảnh vọng tưởng cũng chẳng thêm rõ biết, tức là rõ biết phân biệt đó, không? Tức gọi là liễu tri đó. Không? Bởi vì tự tánh xưa nay nó vốn là nó gọi là rõ ràng thường biết rồi, không? Thì còn thêm cái biết gì nữa? Đó. Nếu còn thêm cái biết nữa đó thì tức là ở trên đầu mà thêm cái đầu nữa, tức là có thêm cái đầu thứ hai thì tức là thành vọng, không? Cho nên còn ở đây thì nghĩa là Bồ Tát thấy rõ, không? Nghĩa là thể nó là rõ ràng là thường biết rồi, không? Cho nên không có thêm cái rõ biết phân biệt gì nữa. Cho nên kinh Lăng Nghiêm mới gọi là tri kiến lập tri tức vô minh bổn, không? Ngay cái thấy biết này mà còn lập thêm cái biết nữa thì đó gọi là cái gốc vô minh, không? Đó. Thêm cái biết nữa tức là mình phủ nhận cái thường biết rồi, phủ nhận cái thường biết cho nên mới thêm cái biết nữa. Nhận cái biết đó thì cái biết đó là cái biết theo duyên, không? Tức là khi mà có duyên đó thì giống như là mình có khởi biết, không? Rồi cái duyên qua rồi thì giống như hết biết, cho nên đó gọi là cái biết sanh diệt, gọi là cái biết của vọng tâm. Còn ở đây là trả về cái rõ ràng thường biết, cho nên là không có thêm rõ biết nữa. Rồi đối với cái không rõ biết đó cũng chẳng biện biệt chân thật, nghĩa là cái chỗ mà không biết này đó, không, là cái chỗ gọi là cái chỗ bật dứt cả cái đường tâm, mà không chỗ cho có tâm nó bám vào, nó mọc rễ, nó sanh tâm, thì ngay đó tức là chơn rồi, thì còn biện biệt cái chân thật gì nữa. Đó. Cho nên đây là những cái chỗ mà gọi là kinh nghiệm mà thực tế khi tu, không? Nghĩa là mình còn biện biệt nó là chơn, tức là biện biệt như vậy đến đây là chơn rồi á, mà biện biệt nó là chơn tức là sao? Tức là còn đối với cái vọng, tức là nó biện biệt đây là chơn tức là còn nhớ cái vọng kia, mà còn nhớ cái vọng kia tức là chưa thật hết vọng. Đó. Cho nên đến đây thì chỉ là gọi là tự thầm biết vậy thôi, chứ không có cho suy nghĩ nói năng chen vào trong đó. Vừa có suy nghĩ là chân là vọng đó là lệch rồi, không? Tức là có thêm cái hiểu biết nữa, đó là đi lệch ra ngoài. Cho nên bốn câu này là cũng là trọng yếu, mà cái yếu chỉ trong đây đó là ở chỗ là ở tất cả thời chẳng khởi vọng niệm, ngay đó là xong. Tất thời chẳng khởi vọng niệm tức là vô niệm. Vô niệm thì chân tâm nó hiện tiện là sống trở về viên giác thôi. Đó. Cho nên nếu mà ở trong chúng đây mỗi người đều mà thường gọi là ứng dụng mà tu như vậy đó thì chắc là ít có phiền não. Nghĩa là nhớ vậy đó, không để mà cho ra khởi vọng niệm thì có gì mà phiền não, có cái gì mà là phiền trách nhau. À, cho nên là sống mà gọi là mình thấy khi mà có phiền não đó thì biết đó là cái công phu của mình nó yếu rồi, nó lơi lỏng rồi, thấy không? À, thì biết vậy đó thì phải tự trách lại mình, thấy không? Để mà tinh tiến tu thêm, chứ không phải như vậy đó mà rồi trách huynh đệ, thấy không? Rồi hoặc là trách cái này, trách cái khác đó, mà phải trách lại mình. À, khi vậy đó thì biết rằng như vậy là cái công phu của mình nó đã yếu rồi, thấy không? À, nó lỏng rồi. À, như vậy thì rất là xấu hổ, cho nên phải tinh tiến thêm nữa để mình giải tỏa được cái phiền não. À, còn không thấy vậy đó cứ trách huynh đệ hoặc là trách người này trách kia, trách hoàn cảnh này hoàn cảnh kia thì như vậy đó là càng phiền não thêm đó. À, cho nên đó là cái chỗ thật để mình tu. Đây Phật nói rõ thêm nè, các chúng sanh đó không? Nghe pháp môn này mà tin hiểu thọ trì chẳng sanh kinh sợ thì chính đó gọi là tùy thuận tánh giác. Này thiện nam tử, các ông phải biết chúng sanh như thế là đã từng cúng dường trăm ngàn muôn ức hằng hà sa chư Phật và đại Bồ Tát mà trồng những cõi đức. Phật nói người đó gọi là thành tựu nhất thiết chủng trí, tức là trí Phật. Đó. Nghĩa là Phật nói rõ như vậy. Cho nên rồi chúng sanh mà nghe cái pháp môn này, tức nghe cái chỗ này này mà tin nhận được thọ trì không kinh sợ đó là chính là đã tùy thuận tánh giác, tức là trên đường là trở về cái gốc chân thật của mình, không? Và đó là đã gieo trồng sâu căn lành với chư Phật chứ không phải là tầm thường, mà đó là lẽ thật, không? Bởi vì có chủng tử sâu, không? Cho nên là nghe mới tin nhận, tức là mình có chủng tử này rồi cho nên là nghe mới là tin nhận. Cho nên đây Phật nói rõ đó là đã từng trồng những công đức, không? Đối với hàng xa chư Phật các vị Bồ Tát chứ không phải là tầm thường. Và do mình tin chắc là mình có tánh viên giác cho nên là không có tin theo những cái vọng niệm để đi xa mất gốc, thì đó là con đường gọi là con đường thành Phật, con đường trở về với chánh giác. Cho nên đó cũng là cái sức mạnh để cho mình vươn lên khỏi cái kiếp vô minh hư vọng này. Cho nên rồi đó là cái lối ra sanh tử luân hồi, cho nên cuối cùng là đến thành tựu nghĩa là nhất thiết chủng trí, đó là cái lẽ thật, chứ không phải đây là chỉ nói trên ngôn ngữ.